ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1378, cùng Ngụy Trung Hiền trở mặt đếm ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Tô Tầm để Hoa Vô Khuyết trước một bước rời đi. Liền là để hắn bắt cóc Trần Phong vợ con lão cha lão mụ đi. Đối với loại này ăn hối lộ trái pháp luật tà ma ngoại đạo. Không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Toàn bộ bắt lại, tùy ý hỏi trảm. Tô Tầm vung tay lên. Cẩm y vệ đem Hoàng Nguyên bọn người hết thảy cầm xuống. Cho bọn hắn mang lên trang sức đeo tay chân sức. Đây đều là cẩm y vệ hạn định bản trang sức đeo tay. Bình thường tội phạm còn không tư cách mang đâu. Cho nên, bọn hắn thật có phúc. Ngươi không thể giết ta. Chấm, Hoàng Nguyên trong lúc bối rối hét lớn. Phốc thử, ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Tô Tầm chậm rãi đem đao thu nhập vỏ đao. Nhìn xem thi thể trên đất. Sự thật chứng minh, ta có thể giết ngươi. Rốt cuộc, vĩ nhân nói qua. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Hắn liền là một cái thích thực tiễn người. Những người khác là như rơi vào hầm băng. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tuyệt vọng không thôi. Nhưng vào lúc này, Hoa Vô Khuyết nắm lấy một cái vóc người khô gầy người từ trên trời giáng xuống rơi vào Tô Tầm trước mặt. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Vừa hạ xuống. Gầy còm trung niên nhân đều không ngừng hướng Tô Tầm dập đầu. Kêu khóc cầu xin tha thứ. Hắn chính là chú Dương Châu cẩm y vệ thiên hộ. Hắn tại Dương Châu nhiều năm. Biết rõ những này hào môn vọng tộc tại bản địa thực lực. Không cho rằng Tô Tầm sẽ là bọn hắn đối thủ. Cho nên hắn đều chẳng muốn đến giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới. Hắn dự đoán lật xe. Đây là người nào? Tô Tầm nhìn về phía Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết đáp, Dương Châu cẩm y vệ thiên hộ. Hắn làm sao còn sống? Tô Tầm nhíu mày. Một giây sau, Hoa Vô Khuyết quạt xếp lắc một cái. Quỳ trên mặt đất thiên hộ ngũ tạng lục phủ bị chấn nát mà chết. Vào thành, Tô Tầm cưỡi ngựa, tại cẩm y vệ chen trúc dưới. Bản địa quân coi giữ mở đường. Chậm rãi đi vào thành Dương Châu. Phía sau là mang theo còng tay xiềng chân một đám người thượng nhân. Bị dây thừng xuyên thành một chuỗi dùng ngựa kéo lấy đi. Mau nhìn, đây không phải là Hoàng lão gia sao? Còn có Hàn lão gia. Đây là có chuyện gì? Cái này thành Dương Châu là sắp biến thiên a, sau khi vào thành. Hai bên đường phố bách tính trông thấy biến thành tù nhân các đại nhân vật nghị luận ầm ĩ, Tô Tầm cao giọng hô. Bản quan chính là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ. Phụng mệnh tuần tra thiên hạ. Này đã thẩm tra Hoàng Nguyên bọn người xem kỷ luật như không? Ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp bách tính, tội ác tày trời. Tại ngày mai buổi trưa hỏi trảm, Hoàng Nguyên bọn người lại là một phen kêu rên thút thít. Mà dân chúng tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lập tức là bạo phát lũ ống biển gầm gieo hò. Giết đến tốt, con dâu ta năm đó liền là bị hoàng gia xúc sinh điếm ô a, lão thiên gia a, ngươi rốt cục mở mắt a. Thuê tử không ngừng dài, chúng ta đều nhanh sống không nổi nữa. Bọn hắn còn sống thật tốt, nên giết, từ bách tính tiếng hoan hô không khó coi ra. Cẩm y vệ thẩm tra tội danh không có một đầu là oan uổng. Trừ phi là cẩm y vệ cố ý muốn vu oan hãm hại người nào đó. Nếu không đại bộ phận chứng cứ tuyệt đối là bằng chứng. Sau đó chính là xét nhà. Dương Châu cẩm y vệ thiên hộ sau khi chết. Tô Tầm khẩn cấp đề một cái đi lên. Mấy trăm cẩm y vệ trong thành bốn phía xuất kích. Hoàng Nguyên, Hàn Đình bọn người phủ đệ trang viên hết thảy bị tịch thu. Mà Tô Tầm thì là tại dịch trạm bên trong chờ tin tức. Cầu xin đại nhân khai ân. Tại hạ nghiệp chướng nặng nề muôn lần chết chớ từ chối. Chỉ cầu đại nhân thả vợ ta mà phụ mẫu. Dương Châu phòng giữ Trần Phong quỳ gối Tô Tầm dưới chân. Mang binh ngụy trang thủy phỉ trợ giúp Hoàng Nguyên đả kích đối thủ cạnh tranh. Giết lương bốc lên công. Hoàn toàn chính xác tội đáng chết vạn lần. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Phong. Ngữ khí không có chút rung động nào. Nhưng lại lạnh đến để người sợ hãi. Trần Phong run lẩy bẩy. Ngay cả lời cũng không dám nói. Bản quan khinh thường tại lật lọng. Tự sát đi. Chỉ cần ngươi chết. người nhà của ngươi liền có thể sống. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, hất lên tay áo, đi tới bàn trước, đưa lưng về phía Trần Phong. Đa tạ đại nhân khai ân. Trần Phong dập đầu một cái, sau đó đứng dậy đột nhiên vọt tới một bên cây cột. Ngã xuống đất chậm rãi tử vong, lấy một người chi tính mệnh, đổi lấy người một nhà bình an. Hắn cảm giác mình là kiếm lời. Người tới, kéo ra ngoài. Tô Tầm hô một tiếng. Rất nhanh, hai cái cẩm y vệ đi đến. Một người đem thi thể kéo đi. Một người quét dọn vệ sinh. Đem Trần ra dò xét. Nhưng người không bắt. Tô Tầm chỉ nói không giết Trần Phong người nhà. Nhưng không có nghĩa là sẽ còn để bọn hắn qua hậu đãi sinh hoạt. Rốt cuộc Trần Phong người nhà tiêu tiền tài liền là Trần Phong ở bên ngoài kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Chân chính tiền mồ hôi nước mắt. Dương Châu xét nhà là cái đại công trình. Tận tới đêm khuya mới hoàn thành. Xét nhà tờ đơn đưa đến Tô Tầm trên tay. 567 triệu 2 vàng bạc. Có khác châu báu tranh chữ vô số. Thật đúng là phú khả địch quốc a, cầm xét nhà thống kê đơn. Tô Tầm nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt. Kiếm lời nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tiên. Cuối cùng không phải là rơi vào trong tay hắn sao? Một nửa mang đến kinh thành. Tô Tầm xé tờ đơn. Rốt cuộc cái này chân thực thống kê đơn khẳng định là không thể đưa đi lên. Ngụy Trung Hiền biết hắn tham. Nhưng tuyệt sẽ không biết hắn tham bao nhiêu. Tại Dương Châu giết nhiều người như vậy. Hắn lại muốn bị bách quan vạch tội. Số tiền này là chắn Ngụy Trung Hiền cùng Chu Do kiểm miệng. Một bộ phận sẽ tiến Ngụy Trung Hiền túi, còn có một bộ phận sẽ tiến Chu Do kiểm quốc khố. Vâng, đại nhân. Đinh Hiển quay người rời đi, muốn đi làm giả chương mục. Đinh Hiển sau khi đi, Tô Tầm xuất ra Tử Hà Thần Công nhìn lại, chỉ là nhìn, cũng không có tu luyện, bởi vì Tử Hà Thần Công mặc dù thượng tầng, nhưng lực công kích quá yếu. Huống chi hắn muốn tu luyện Di Hoa Cung Giá Y Thần Công. Tu luyện Giá Y Thần Công tiền đề chính là muốn tự phế võ công, hoặc là không có tu luyện qua bất luận cái gì tâm pháp. Tu luyện những công pháp khác, liền không có cách nào tu luyện Giá Y Thần Công. Nhưng tu luyện Giá Y Thần Công sau lại có thể tu luyện những công pháp khác. Trình tự không thể lầm, mà lại hắn còn muốn tập bách ra sở trưởng, tự biên một bộ công pháp ra. Đây cũng là vì cái gì hắn rõ ràng không tu luyện Tử Hà Thần Công. Lại muốn lấy được nó nguyên nhân. Đại khái một khắc đồng hồ về sau. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Tô Tầm nói. Giang Ngọc Yến mặc một thân khinh bạc lụa trắng. Bên trong là một kiện màu xanh nhạt quấn ngực. Thân thể mềm mại linh lung nổi bật. Bưng một chén trà nóng chậm rãi đi đến. Lão gia, uống chén trà đi. Giang Ngọc Yến xoay người đem trà đặt ở Tô Tầm trước mặt. Tóc nàng cuộn thành phụ nhân tóc mai. Tiêu chí lấy đã vì vợ người. Hai đầu lông mày là phong tình vạn trùng. Kêu lên tâm lan bọn họ. Ra ngoài dạo chơi. Đều nói Dương Châu phồn hoa. Ta cũng đi nhìn xem có nhiều phồn hoa. Quảng cáo. Tô Tầm một tay cầm Tử Hà Thần Công. Một cái tay khác nâng chung trà lên lướt qua một ngụm. Giang Ngọc Yến hé miệng. Lão gia, Ngọc Yến cùng mẫu thân trước đó tại Dương Châu hát rong. Đối Dương Châu rất quen thuộc. Có đúng không? Vậy ngươi coi như dẫn đường tốt. Tô Tầm đứng dậy, ôm nàng tuyết trắng vai cười ha ha một tiếng. Sau một lát, Tô Tầm, Đinh Bạch Anh, Thiết Tâm Lan, Giang Ngọc Yến, Nhạc Linh San năm người đi tại thành Dương Châu náo nhiệt ồn ào trên đường cái. Nhìn đông nhìn tây. Giang Ngọc Yến tứ nữ hấp dẫn không ít ánh mắt. Rốt cuộc bốn người đều là mỹ nữ, mà lại đều có phong tình. Mà đi tại trong tứ nữ ở giữa Tô Tầm không biết nhận được nhiều ít nam đồng bào ước ao ghen tị ánh mắt. Tô đại ca, người nhìn cái kia tên ăn mày. Đột nhiên, Nhạc Linh San chỉ vào một cái tên ăn mày. Tên ăn mày cũng nhìn thấy bọn họ. Xoay người rời đi. Lâm Bình Chi, dừng lại. Tô Tầm kêu hắn lại. Không sai, cái này tên ăn mày liền là đã từng phong quang vô hạn phúc uy tiêu cục thiếu tiêu đầu Lâm Bình Chi. Nghe thấy Tô Tầm hô lên tên của mình, Lâm Bình Chi dừng bước, khắp khuôn mặt là nhìn thấy người quen xấu hổ cùng xấu hổ. Rốt cuộc hắn hiện tại là tên ăn mày. Tô đại nhân, Nhạc tiểu thư, hắn vì tránh né phái Thanh Thành truy sát, một đường đông tránh tây trốn, cuối cùng không có tiền mà hành khất mà sống. Tô Tầm nhìn xem hắn, Phúc Uy tiêu cục sự tình ta thật đáng tiếc, hiện tại có cái để ngươi cơ hội báo thù, nhưng cũng sẽ mất đi một vật. Ngươi muốn sao? Muốn, ta muốn, cầu xin đại nhân dạy ta. Chấm, Lâm Bình Chi nghe thấy lời này lập tức là hô hấp đều dồn dập. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn báo thù, nhưng bằng vào công phu của hắn đời này khả năng cũng sẽ không có hy vọng. Tô Tầm từ trong ngực cầm ra chép bản tịch tà kiếm phổ ném cho Lâm Bình Chi. Mình quyết định muốn hay không luyện. Nếu như luyện, liền phải là ta hiệu lực 10 năm. Đại nhân ban thưởng ta bí tịch, giúp ta báo huyết hải thâm cửu. Bình Chi nguyện thế hệ vì đại nhân hiệu lực. Lâm Bình Chi cung kính mà khẩn trương tiếp nhận bí tịch. Ngữ khí kiên định, Tô Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng. Sau khi luyện thành tới trước tìm ta. Tô Tầm nói xong, tiện tay ném cho hắn một túi nhỏ bạc. Sau đó mang theo tứ nữ rời đi. Lâm Bình Chi một tay cầm bí tịch, một tay cầm bạc, đưa mắt nhìn Tô Tầm bóng lưng. Trong mắt có nhiệt lệ phun trào. Trong lòng tràn đầy vô hạn lòng cảm kích. Thẳng đến năm người bóng lưng hoàn toàn biến mất tại biển người bên trong. Hắn mới lật ra trong tay bí tịch. Vào mắt tám chữ liền tựa như một thanh trọng truy nện ở trên đầu của hắn. Muốn luyện này công, trước phải tự cung. Hắn vừa mới còn nói nguyện ý đời đời kiếp kiếp là Tô Tầm hiệu lực. Luyện này công hắn liền không có đời sau. Nếu muốn đạt được, tất yếu mất đi. Lâm Bình Chi ánh mắt dần dần kiên định. Nắm bí tịch tay càng ngày càng dùng sức. Đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bạch. Hắn thở ra một hơi tiếp tục lật xem. Rất nhanh phát hiện đây chính là bọn họ Lâm gia tịch tà kiếm phổ. Chỉ bất quá khẩu quyết tâm pháp càng thêm hoàn thiện. Đây mới thật sự là tịch tà kiếm phổ. Trách không được hắn luôn cảm giác mình nhà tịch tà kiếm pháp rất yếu. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn luyện vẫn luôn bị cắt đi hạch tâm sao? Mà muốn luyện tịch tà kiếm pháp hạch tâm, vậy thì phải nhịn đau cắt đi mình hạch tâm. Đông xưởng nhà máy Tiêu Lâm Bình Chi ngay tại đăng lục bên trong. Ngày thứ hai, ngọ môn ngoại nhân sóng triều động. Hoàng Nguyên bọn người mười mấy nhà đều bị đổi lại áo tù chờ hỏi trảm. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít số. Trải qua cẩm y vệ thức đêm thẩm tra. Xác định hỏi trảm cộng lại hết thảy hơn 1.700 người. Tô Tầm ngồi tại bàn về sau. Dương Châu cái khác quan viên cũng bị hắn mời đến xem lễ. Trông thấy nhiều như vậy phạm nhân. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Tê cả da đầu, toàn bộ Dương Châu quanh năm suốt tháng cũng chặt không được nhiều người như vậy a. Thận trọng liếc qua phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Sắc mặt bình tĩnh Tô Tầm, tất cả quan viên đều là sợ mất mật. Nàng đây nương liền là cái sát thần a, đại nhân. Thời điểm đến, Đinh Hiển nhìn thoáng qua thiên thời. Sau đó tiến lên mấy bước tiến đến Tô Tầm trước mặt nhẹ nói. Bởi vì quái tử thủ không đủ nguyên nhân. Cẩm y vệ cởi quan phục liền kiêm chức quái tử thủ. Tô Tầm mở to mắt, tiện tay cầm lấy lệnh tiễn ném xuống. Lạnh lùng phun ra một chữ. Chàm, đừng a, ô ô ô, ta không muốn chết. Đại nhân, tha mạng a đại nhân. Ô ô ô, pháp trường trên tiếng kêu khóc vang lên liên miên. Mà Tô Tầm thờ ơ, thậm chí là còn cảm giác có chút thống khoái. Phốc. Quái tử thủ uống một ngụm rượu phun tại trên đao. Sau đó đưa tay nhổ phạm nhân sau lưng tấm bảng gỗ. Giơ lên cao cao đại đao. Bá một tiếng chặt xuống. Phạm nhân đầu lâu nhấp nhô xuống dưới. Ấm áp máu tươi văng khắp nơi. Sau đó thi thể bị kéo đi. Thay đổi một nhóm. Liền tựa như mổ heo dây chuyền sản xuất đồng dạng. Tại quái tử thủ cảm thấy không còn chút sức lực nào về sau. Lại có cẩm y vệ thay thế vào cương vị. Dòng dã đến chưa? Ngọ môn bên ngoài thổ địa đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Đầu người cùng thi thể bị một giỏ khiêng đi. Trên đài cao xem lễ Dương Châu đám quan chức 10 cái đã dọa ngất đi 7 cái. Còn có 3 cái đi tiểu. Tại chỗ khóc hô hào muốn từ quan. Liền ngay cả vây xem bách tính đến đằng sau đều là sắc mặt trắng bệch. Tô Diêm Vương ngoại hiệu bắt đầu ở Giang Nam chi địa rộng khắp lưu truyền bắt đầu. Nhưng Dương Tiểu Nhi khóc đêm. Tại Dương Châu giết cái hôn thiên ám địa về sau. Tại Dương Châu quan viên chờ đợi dưới. Tô Tầm rốt cục rời đi. Tô Tầm không đi. Bọn hắn liền luôn cảm giác có một thanh đao treo tại trên đầu mình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Dương Châu khoảng cách Hoàng Sơn cũng không xa. Lấy Tô Tầm tốc độ của bọn hắn. Hoàn toàn có thể tại Võ Lâm Đại Hội trước khi bắt đầu đuổi tới. Cái này cái gọi là Võ Lâm Đại Hội. Chỉ là đại minh trong giang hồ Võ Lâm. Tống, Nguyên, Thanh, cùng Vũ Quốc loại hình tiểu quốc môn phái không tại mời bên trong. Mỗi cái quốc gia giang hồ thế lực địa vực quan niệm đều rất nặng. Mà lại tương đối bài ngoại. Mấy ngày sau, Hoàng Sơn, đại minh quốc bên trong các đại môn phái trên cơ bản tất cả đều đến. Như là Ngũ Nhạc Đồng Khí Liên Chi phái Hoa Sơn, phái Tung Sơn, Hằng Sơn phái, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn, còn có Kim Đao Môn, phái Thanh Thành từng cái môn phái. Cái này anh hùng thiên hạ cùng các đại môn phái tề tụ ta Hoàng Sơn Giang Phủ. Thật là khiến Giang Mỗ thật là vinh hạnh a. Giang Biệt Hạc mặc trường bào. Giữ lại một túm tròm dâu dê. Trên mặt mang ôn tồn lễ độ nụ cười. Một phen hàn huyên về sau. Giang Biệt Hạc lấy chủ nhân thân phận tại chủ vị ngồi xuống. Thiết Như Vân Minh chủ đã mất tung đã lâu. Trên giang hồ ân oán cũng nên người tới làm chủ. Cho nên Giang Mỗ mới hiệu triệu anh hùng thiên hạ tới đây đề cử mới Võ Lâm Minh chủ. Đại biểu ta đại minh giang hồ. Muốn ta nói. Giang tiên sinh ngươi làm người minh chủ này liền thật thích hợp. Trên giang hồ người nào không biết nhân nghĩa vô song Giang Biệt Hạc đại danh. Hồng Diệp tiên sinh nói. Giang Biệt Hạc cười từ chối. Hồng Diệp tiên sinh nói đùa. Đang ngồi anh hùng nhiều như vậy. Phái Hoa Sơn quân tử kiếm nhạc trưởng môn. Phái Tung Sơn tả trưởng môn. Không có chỗ nào mà không phải là nhất thời nhân kiệt. Cũng nên bọn hắn tới làm mới là. Mặc dù hắn muốn làm minh chủ. Bất quá loại ý nghĩ này đương nhiên không thể trần trụi biểu đạt ra tới. Giang tiên sinh quá khen. Nhạc Bất Quần chắp tay. Tả Lãnh Thiền một mặt ngạo khí. Tại hạ ngược lại là muốn làm cái này Võ Lâm minh chủ. Bất quá vẫn là bày xuống lôi đài so một lần đi. Miễn cho làm tới cũng vô pháp phục chúng. Đã cái này anh hùng thiên hạ cùng các môn các phái đều tới đông đủ. Liền theo tả trưởng môn nói xử lý. Bày xuống lôi đài so đấu một phen. Giang Biệt Hạc nhìn xem mọi người nói. Đám người tự động không để mắt đến Hắc Mộc Nhai Đông Phương tỷ tỷ cùng Di Hoa Cung Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị tỷ tỷ. Hắc Mộc Nhai là ma giáo không xứng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Mà Di Hoa Cung không cùng ngoại nhân tiếp xúc. Cho nên lần này Giang Biệt Hạc ngay cả thư mời đều không phát. Cũng chính bởi vì hắn không phát thư mời. Để Yêu Nguyệt cảm thấy đây là xem thường Di Hoa Cung. Cho nên mới phái Hoa Vô Khuyết tiến về Hoàng Sơn tham gia Võ Lâm Đại Hội. Phái Hành Sơn nhị trưởng môn Lưu Chính Phong nói. Chúng ta phái Hành Sơn liền không trộn rộn. Chúng ta Mạc trưởng môn Thần Long gặp đuôi không thấy thủ. Mà thực không dám giấu giếm. Tại hạ cũng chuẩn bị qua ít ngày chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ. Hắn để lộ ra chậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ ý nghĩ sau trong nháy mắt là để đám người lấy làm kinh hãi. Chỉ có Tả Lãnh Thiền lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng vào lúc này, một cái gia đinh vội vội vàng vàng xông vào đánh gãy nói chuyện. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Giang Biệt Hạc cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Tức giận quát lớn, gia đinh kinh hoàng luống cuống nói. Lão gia, không xong, cẩm y vệ tới. Nghe thấy cẩm y vệ đến đây. Đám người kinh hãi. Cẩm y vệ tới làm gì? Bọn này ưng khuyển đến. Khẳng định không chuyện tốt. Nếu như cẩm y vệ muốn đối Giang tiên sinh bất lợi. Chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc liếc nhau một cái. Hai người đều đã nghĩ đến Tô Tầm. Chư vị anh hùng không cần kinh hoàng. Tại, chính không sợ bóng nghiêng. Cẩm y vệ lấy không được tay cầm. Chư vị lại chờ đợi ở đây. Tại hạ đi ra xem một chút tình huống. Hắn làm nhạc phụ thế nhưng là Ngụy Trung Hiền. Cho nên hắn là thật không sợ cẩm y vệ. Giang tiên sinh chậm đã. Cùng đi cùng đi. nếu là có nguy hiểm, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói không sai, chúng ta cùng đi, nhìn xem triều đình này Ưng Khuyển là muốn làm cái quỷ gì. Hôm nay anh hùng thiên hạ tề tụ, nam sẽ còn sợ một đám triều đình Ưng Khuyển hay sao? Nhiều người gan lớn, ngày bình thường nhìn thấy cẩm y vệ đều muốn mắng hai câu. Sau đó đi vòng qua đám người. Hiện tại mỗi một cái đều là phê gan bạo dạp. Cứ như vậy, Giang Biệt Hạc mang theo một đám đại minh anh hùng khí thế hùng hổ đi tới ngoài cửa lớn gặp Tô Tầm. Trông thấy Tô Tầm bên người Nhạc Linh San, Tả Lãnh Thiền híp mắt lại, nhìn Nhạc Bất Quần một chút. Nơi này những người khác không biết Nhạc Linh San, nhưng hắn nhưng nhận biết, bởi vì hắn đã sớm cẩn thận điều tra qua phái Hoa Sơn, phái Hành Sơn, phái Thái Sơn cùng Hằng Sơn phái. Nhạc Bất Quần nữ như thế mà cùng với cẩm y vệ. Chẳng lẽ Nhạc Bất Quần đã đầu nhập vào triều đình rồi? Xin hỏi vị đại nhân này xưng hô như thế nào? Giang Biệt Hạc nhìn xem Tô Tầm chắp tay hỏi. Cẩm y vệ chỉ huy sứ. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Nhưng lời này rơi vào trong tai mọi người lại là tựa như kinh lôi nổ vang. Rốt cuộc cẩm y vệ chỉ huy sứ thế nhưng là cẩm y vệ thống lĩnh a, bây giờ cẩm y vệ thống lĩnh đích thân đến Hoàng Sơn. Sẽ không phải là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đi. Trong chốc lát, đám người như lâm đại địch, nguyên lai là Tô Đại Nhân. Không biết Tô Đại Nhân đến ta Hoàng Sơn cần làm chuyện gì. Giang Biệt Hạc cũng không nghĩ tới sẽ là cẩm y vệ chỉ huy sứ đích thân đến. Có chút lo sợ bất an. Tô Tầm chỉ vào Thiết Tâm Lan. Đây là ta ái Thiết Tâm Lan. Cũng là Thiết Như Vân nữ nhi. Nghe nói nhạc phụ ta bị ngươi Giang Biệt Hạc bắt. Cố ý đến đây cứu. Oanh, lời này rơi xuống. Như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Bởi vì Tô Tầm câu nói này ẩn chứa lượng tin tức thật sự là quá lớn. Đầu tiên là võ lâm minh chủ Thiết Như Vân con gái một thế mà cho cẩm y vệ chỉ huy sứ làm tiểu thiếp. Tiếp theo là Thiết Như Vân mất tích lại là bị Giang Biệt Hạc bắt. Giang Biệt Hạc muốn làm gì? Giang Biệt Hạc trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Tô Đại Nhân, lời này của ngươi coi như oan uổng Giang Mỗ. Giang Mỗ làm sao lại bắt Thiết Minh chủ đâu? Huống chi Giang Mỗ cho dù có tâm cũng vô lực a. Đám người nghe thấy lời này lại trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Đúng vậy a. Giang Biệt Hạc nhưng là có tiếng nhân nghĩa vô song người. Hắn làm sao lại bắt Thiết Minh chủ đâu? Lại lui một vạn bước. Liền xem như hắn muốn bắt Thiết Như Vân. Nhưng hắn cũng không thực lực này a. Đám người hoài nghi Tô Tầm là tại vu oan hãm hại. Châm ngòi ly gián. Rốt cuộc bọn hắn đối cẩm y vệ không hảo cảm. Giang Biệt Hạc, bản quan chính là tam phẩm mệnh quan. Cần phải vu hãm ngươi sao? Là thật là giả? Để cho ta đi vào tìm kiếm chẳng phải sẽ biết. Tô Tầm hững hờ. Giang Biệt Hạc lập tức liền gấp. Nổi giận đùng đùng nói. Tô Đại Nhân, tại hạ dù không phải đại nhân vật gì, nhưng trên giang hồ cũng có mấy phần thanh danh. Người nói lục soát liền lục soát. Vậy ta còn có gì mặt mũi có thể nói? Hắn rất muốn nói. Tô Đại Nhân, chúng ta đều là vì Hán công làm việc. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a. Nhưng lúc này ngay trước nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ trước mặt. Hắn lời này tự nhiên không thể nói ra được. Không sai, nếu là có bằng chứng cũng được. Tùy tiện hoài nghi phỏng đoán. Liền muốn điều tra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thiết cô nương, người thân là Thiết Minh chủ độc nữ thế mà cùng cẩm y vệ cấu kết cùng đi oan uổng Giang tiên sinh. Hào khí ngất trời Thiết Minh chủ lại có như ngươi loại này nữ nhi. Hôm nay có chúng ta ở chỗ này, dung ngươi không được nhóm những này cẩm y vệ làm càn. Không có chứng cứ liền tranh thủ thời gian rời đi. Đừng ở chỗ này vu oan hãm hại Giang tiên sinh. Ỷ vào nhân số cùng trên thực lực ưu thế. Các đại môn phái căn bản không sợ hãi Tô Tầm. Mảy may không nể mặt mũi. Đạp 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 đạp. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Rất nhanh. Trên ngàn mặc giáp binh sĩ cùng mấy trăm cẩm y vệ liền từ bốn phương tám hướng vọt ra. Dựng lên mấy chục trương chuyên cửa nhằm vào giang hồ nhân sĩ chỗ chế tạo ra phá cương nỏ đem giang phủ cổng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nhìn xem lớn bằng ngón cái tên nỏ. vừa mới còn kêu gào giang hồ các hảo hán lập tức yên tĩnh trở lại. Nói thật, thật muốn động thủ, những binh lính này cùng cẩm y vệ ngăn không được bọn hắn. Nhưng bọn hắn đệ tử sẽ chết thảm trọng, các phái đều sẽ nguyên khí đại thương. Một môn phái hưng thịnh, cho tới bây giờ đều không phải dựa vào một người. Không có người nghĩ đời sau tinh anh chết yểu, cho nên bọn hắn ăn ý lựa chọn nhận sợ. Phàm dám loạn động người, giết không tha. Tô Tầm ném câu nói tiếp theo, trực tiếp mang theo Hoa Vô Khuyết bọn người sải bước đẩy ra đám người đi vào giang phủ. Các môn các phái trưởng môn tại nguyên chỗ giả chết, đừng nói trước có đánh hay không qua, bọn hắn liên động tay cũng không dám. Động thủ chẳng khác nào tạo phản, vậy bọn hắn tông môn sẽ nghênh đón triều đình mấy vạn đại quân vây quét. Tô đại nhân, Tô đại nhân, Giang Biệt Hạc vội vàng đuổi kịp Tô Tầm, thấp giọng hướng về phía Tô Tầm nói: "Hiểu lầm a đại nhân, ta là Hán công làm con rể." Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a, cái gì? Ngươi là Hán công làm con rể? Ngươi làm sao không nói sớm đâu? Tô Tầm thanh âm đề cao rất nhiều. Một nháy mắt, trưởng môn các phái đều nhìn về Giang Biệt Hạc, ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Giang Biệt Hạc, cái này miệng nó liền cực kỳ không hợp thói thường. Tô Tầm cười ha ha ôm Giang Biệt Hạc, làm nửa ngày thật đúng là người một nhà. Đã như vậy Giang tiên sinh cũng nhanh đem nhạc phụ ta Thiết Như Vân thả đi. Nhìn xem Tô Tầm tràn đầy nụ cười mặt, Giang Biệt Hạc thật hận không thể một quyền cho hắn nện nát. Hắn nhiều năm như vậy bố trí hoàn toàn uổng phí. Hiện tại tất cả mọi người biết hắn là Ngụy Trung Hiền làm con rể. Hắn còn trên giang hồ làm sao hỗn, dù sao đều bại lộ. Chỉ cần những người này trở về tra một cái liền có thể tra được tình hình thực tế. Giang Biệt Hạc cũng lười giả bộ. Thiết Như Vân hoàn toàn chính xác trong tay ta. Bất quá đây là Hán công phân phó, cho nên Tô đại nhân vẫn là mời trở về đi. Không có Hán công ra lệnh cho ta sẽ không để người. Nghe thấy Giang Biệt Hạc chính miệng thừa nhận, tất cả võ lâm nhân sĩ đều là giận tím mặt. Kia là chồng bị người cùng cái kẻ ngu giống như đùa bỡn xoay quanh phẫn nộ. Giang Biệt Hạc, người cái này âm hiểm tiểu nhân, còn không mau thả Thiết Minh chủ. Thật không nghĩ tới ngươi là yêm đảng chó săn, có phải hay không rất muốn giết ta? Thế nhưng là các ngươi làm không được a, ha ha ha. Ngả bài về sau, Giang Biệt Hạc bản tướng lộ rõ, rất tiện phá lên cười. Một đám võ lâm nhân sĩ là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Có Tô Tầm người tại bọn họ đích xác là không thể làm gì. Nhưng vào lúc này, Tô Tầm nhẹ nhàng nói một câu, các ngươi muốn giết hắn liền giết đi. Hắn là người của Đông Sưởng, ta là cẩm y vệ, ta cùng hắn không quen. Giang Biệt Hạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Đến phiên một đám võ lâm nhân sĩ lộ ra nụ cười, Giang Biệt Hạc dọa đến giật cả mình, một phát bắt được Tô Tầm ống tay áo. Tô đại nhân, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Chúng ta đều là vì Hán công làm việc. Đúng vậy a, cho nên a, ngươi cũng phải có là Hán công hy sinh giác ngộ. Tô Tầm đem tay của hắn đẩy ra, sau đó mang theo người sải bước hướng nội viện đi đến. Quảng cáo, Giang Biệt Hạc vừa định đuổi theo, Tả Lãnh Thiền bọn người thi triển khinh công trực tiếp đem hắn bao bọc vây quanh. Giang Biệt Hạc, chịu chết đi ngươi. Giang Biệt Hạc sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Các ngươi không thể giết ta, Hán công sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta là Hán công làm con rể, ta không thể chết. Nói nhảm nhiều quá, cùng loại này âm hiểm tiểu nhân không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mọi người sóng vai lên. Tả Lãnh Thiền vận hành Hàn băng chân khí, một chưởng đánh ra, Nhạc Bất Quần, Lưu Chính Phong, Dư Thương Hải bọn người nhao nhao rút vũ khí ra theo sát phía sau động thủ. Giang Biệt Hạc võ công tầm thường, bị vây sau chỉ có bị đánh phần, bị đám người tươi sống dùng chân khí phân thây. Cái này Giang Biệt Hạc bắt cóc Thiết Minh chủ, nhất định là vì sảng khoái võ lâm minh chủ, lần này lại suýt nữa bị hắn lừa gạt. Nếu là hắn lên làm minh chủ coi như nguy hiểm. Đúng vậy a, thật sự là quá hiểm. May mắn mà có kia cẩm y vệ chỉ huy sứ a, nếu không phải hắn, người này bằng chừng ấy tuổi, hẳn là mới nhậm chức chỉ huy sứ. Nhìn đến cùng Yêm Cầu không phải một lòng. Tại mọi người thảo luận Tô Tầm thời điểm, Tô Tầm đã đem Thiết Như Vân từ mật thất bên trong phóng ra. Cha, Thiết Tâm Lan ôm lấy Thiết Như Vân. Thiết Như Vân còn có chút mộng. Tâm Lan, người tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ người cũng bị người bắt? Cha, ta là tới cứu ngươi. Thiết Tâm Lan từ trong ngực hắn ra. Xoa xoa nước mắt nói. Tô Tầm nhìn xem Thiết Như Vân vừa cười vừa nói. Tại hạ Tô Tầm, gặp qua Lão Thái Sơn. Người gọi ta cái gì? Thiết Như Vân mở to hai mắt nhìn. Đang nhìn nữ nhi kia thẹn thùng bộ dáng. Trong đầu hắn trống rỗng. Hắn bị nhốt bao lâu? Ngay cả nữ nhi đều bị người ủi. Thiết Tâm Lan ôm Thiết Như Vân cánh tay. Cha, lần này may mắn mà có Trường An. Nếu không phải hắn, ta cũng không biết ngươi là bị Giang Biệt Hạc kia tiểu nhân bắt. Nàng giảng sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật một lần. Thiết Như Vân sau khi nghe xong, thở dài, nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt phức tạp. Đa tạ Tô Đại Nhân. Đối với nữ nhi gả cho Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ làm tiểu thiếp. Trong lòng của hắn là có chút không vui. Nhưng người ta cứu mình. Mình cũng không thể tuyệt đánh Nguyên Ương đi. Lão Thái Sơn không cần như thế. Đều là tại hạ phải làm. Tô Tầm biểu hiện được khiêm tốn hữu lễ. Thiết Như Vân đau răng. Người vẫn là đừng mở miệng một tiếng Lão Thái Sơn. Thay cái xưng hô đi. Được rồi. Lão Nhạc Phụ. Thiết Như Vân. Nhịn xuống. Không cùng đứa bé đồng dạng so đo. Cha. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Những giang hồ nhân sĩ kia còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Thiết Tâm Lan nói. Thiết Như Vân cái này mới lấy lại tinh thần. Đúng đúng đúng. Đi ra ngoài trước. Có cái gì ra ngoài lại nói. Ngay sau đó đám người ra mật thất. Đồng thời Tô Tầm tại đàn trai một cái hốc tối tìm được Lục Nhâm Thần xúc sắc. Nghĩ biện pháp đem cái này giải khai. Giải khai biện pháp liền là đem tất cả đồng dạng đồ án đối cùng một chỗ. Tô Tầm trực tiếp đem Lục Nhâm Thần xúc sắc ném cho Giang Ngọc Yến. Hắn chỉ nhớ rõ tại phim truyền hình bên trong là Giang Ngọc Yến giải khai. Dùng chính là phương pháp gì lại quên. Lục Nhâm Thần xúc sắc bên trong cất giấu giá y thần công cùng hỗn nguyên chân khí tầng cao nhất công pháp. Di hoa tiếp mộc cùng không mộc táng tiêu. Chính là thế gian đỉnh cấp nội công tâm pháp. Đại minh trong giang hồ uy lực lớn nhất hẳn là cái này hai môn nội công. Độc Cô Cửu Kiếm cũng so ra kém. Mọi người đi tới tiền viện. Một đám võ lâm nhân sĩ liền nhao nhao tiến lên đón. Thiết Minh Chủ. Thiết Minh Chủ bình an vô sự liền tốt. Đa tạ chư vị quan tâm. Đều là tại hạ nhất thời không cha. Chúng Ngụy Trung Hiền mai phục. Thiết Như Vân giơ tay lên một cái. Ra hiệu để đám người an tĩnh lại. Sau đó chỉ vào bên người Tô Tầm. Vị này tin tưởng mọi người đều biết. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Tô Tầm Tô Trường An. Lần này liền là hắn khám phá Ngụy Trung Hiền tính toán cứu được lão phu. Trường An cùng tiểu nữ Tâm Lan lưỡng tình tương duyệt, đã nạp làm thiếp, mà lại hắn cùng Ngụy Trung Hiền cũng không phải là người một đường. Về sau mọi người muốn bao nhiêu thêm giúp đỡ, chư vị anh hùng muốn diệt trừ Ngụy Trung Hiền quyết tâm tại hạ có thể lý giải. Điểm ấy tại hạ sẽ làm được, chư vị cứ yên tâm đi. Tô Tầm hướng về phía đám người chắp tay, Nhạc Bất Quần cái thứ nhất đứng ra. Tô đại nhân thiếu niên anh hùng. Trước Trảm Phúc Châu tham quan cùng gia tộc quyền thế, làm tại hạ bội phục không thôi. Phái Hoa Sơn nguyện nghe lời răm rắp, phái Tung Sơn cũng nguyện ý nghe từ đại nhân phân phó. Tả Lãnh Thiền cái thứ hai đứng dậy, đại thế không thể nghịch. Phái Hành Sơn, ta Hằng Sơn phái, ngay sau đó tất cả tông môn nhao nhao tỏ thái độ. Tô Tầm mang theo Cẩm Y Vệ chi uy. Lại mượn võ lâm minh chủ Thiết Như Vân chi thủ xem như trưởng khống đại minh từng cái môn phái võ lâm. Lại lấy người sắc đẹp dụ hoặc Đông Phương tỷ tỷ. Từ đây đại minh võ lâm đã là hắn vật trong bàn tay. Lúc này giết Giang Biệt Hạc, thả Thiết Như Vân, trên cơ bản xem như cùng Ngụy Trung Hiền vạch mặt. Phải thừa dịp lấy tin tức còn không truyền về kinh thành. Về trước đi đem Ngụy Trung Hiền chơi chết. Từ đây độc tài triều chính. Sau đó lại tiến hành bên ngoài trinh bên trong lấy, diệt trừ tham quan ô lại, tích lũy danh vọng. Bức Chu Do Kiểm nhường ngôi, có một cái ổn định hậu phương lớn về sau, liền có thể đi quốc gia khác cô gái tìm bí tịch gây sự tình. Minh triều nội các 10 phần hoàn thiện, lại thêm có Cẩm Y vệ cùng Đông Sưởng tồn tại. Cho dù là hoàng đế vài chục năm không vào triều, quốc gia cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn. Tỉ như vạn lịch hoàng đế 20 mấy năm không vào triều, như thường không có hư danh, càng không có sinh loạn. Tô Tầm hoàn toàn có thể chế định đại phương hướng để nội các từng bước một đi hoàn thành. Mà hắn chỉ cần khắp nơi sóng, dựa vào Cẩm Y vệ điều khiển giám quốc là được rồi. Nửa tháng sau, Tô Tầm đạp vào hồi kinh con đường. Tám lớn hoàng thương chỉ có thể tạm thời trước để một bên. Cùng một thời gian, bởi vì Hoa Vô Khuyết một mực chưa có trở về Di Hoa Cung là nguyên nhân. Đã cách nhiều năm, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai vị cung chủ lần đầu bước ra Di Hoa Cung. Một tháng sau, kinh thành, ba, Ngụy Trung Hiền một thanh đem trong tay mật báo đập trên bàn. Trên mặt bàn trong nháy mắt là chia năm xẻ bảy. Tô Tầm đến địa phương nào? Ngụy Trung Hiền lạnh lùng mà hỏi. Nghĩa phụ, Tô Tầm còn có 3 ngày chống đỡ kinh. Triệu Tĩnh Trung một mực cung kính đáp. Ngụy Trung Hiền lạnh giọng nói. Để hắn về sau khi đến trước tiên để hắn tới gặp nhà ta. Chấm, Tô Tầm trước tiên ở Phúc Châu đại khai sát giới. Lại tại Giang Nam đại khai sát giới. Trông thấy hắn trả lại nhiều bạc như vậy phân thượng, Ngụy Trung Hiền đều giúp hắn lau sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại dám giết mình làm con rể. Còn đem thật vất vả bắt lấy Thiết Như Vân thả. Ngụy Trung Hiền cảm thấy Tô Tầm càng ngày càng không có phân tắc. Tô Tầm gan lớn là chuyện tốt, nhưng lớn đến ngay cả hắn đều không để vào mắt. Cái này không thích hợp. Hắn muốn rút lui Tô Tầm trước, để hắn nếm thử không nghe lời tư vị. Mình có thể để cho hắn một bước lên trời, cũng có thể để hắn từ trên trời ngã xuống quẳng chết. Vâng, nghĩa phụ, Triệu Tĩnh Trung ánh mắt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tô Tầm a Tô Tầm, vận may của ngươi đã đến đầu. Không có nghĩa phụ, ngươi thì tính là cái gì? Hắn cực kỳ ghen ghét Tô Tầm, bởi vì lần thứ nhất gặp mặt Tô Tầm thật đúng là cái nho nhỏ Cẩm Y vệ tiểu kỳ. Nhưng về sau, Tô Tầm liền một đường thăng chức, ngược lại vượt qua hắn. Trong lòng của hắn có thể cân bằng mới là lạ. Lúc này Tô Tầm căn bản không sợ hãi Ngụy Trung Hiền. Tại nửa tháng trước Giang Ngọc Yến đã giải khai lục nhâm thần xúc sắc. Tô Tầm đạt được Di Hoa Tiếp Mộc cùng Không Mộc Táng Tiêu Tâm Pháp. Cùng Giang Ngọc Yến luyện. Giang Ngọc Yến như là bật hách đồng dạng. Mấy ngày thời gian liền đã luyện thành. Mà Tô Tầm võ học thiên phú vốn là điểm đầy. Cho nên hắn là thật bật hách. Tô Tầm bây giờ có thể ngược chết Ngụy Trung Hiền. Bởi vì Di Hoa Tiếp Mộc cũng có thể hấp thụ người khác nội công. Phim truyền hình bên trong Giang Ngọc Yến liền là hút khô Lưu Hỷ nội lực. Cho nên hiện tại Ngụy Trung Hiền, ở trong mắt Tô Tầm liền là một cái tràn đầy năng lượng lớn sạc dự phòng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.